Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, tinh thần yêu nước, ý chí cuột cường và truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam luôn là ngọn lửa hun đúc bản lĩnh bao thế hệ. Phát huy giá trị cốt lõi ấy, tuổi trẻ Gia Lai hôm nay đang nỗ lực bồi đắp lý tưởng cách mạng, bước tiếp truyền thống cha ông với khát vọng cống hiến, khẳng định vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2025, mở đầu chương trình hôm nay, phóng viên Nhâm Dung có bài Tự hào tiếp bước truyền thống cách mạng. Mời quý thính giả cùng nghe.
Bệnh binh Roma Pien, Lạnh Lung, xã Đức Cơ, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Mái tóc bà đã bạc màu sương gió, nhưng mỗi khi nhắc về quá khứ, ký ức một thời hoa lửa lại hiện về vẹn nguyên trong từng câu chuyện. Đó là những ngày tháng lịch sử, những đêm dài khi bà cùng đồng đội chiến đấu giữa mưa bom, bão đạn, dẫu gian khổ hy sinh, vẫn một lòng kiên trung với đảng, với cách mạng. Một người một nhiệm vụ, một vị trí chiến đấu, nhưng tất cả cùng chung khát vọng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong lửa đạn khốc liệt, lớp thanh niên như bà đã tu luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng lý tưởng và hung đúc tinh thần cách mạng vững bền. Bà Pien nhớ lại.
Nghe thì gia phong là mọi người rất mừng. Mình đã là theo đảng, là theo cách mạng. Không làm nô lệ. Và làm cách mạng là phải vì dân vì nước. Mình phải làm hết sức mình, lên hết thời cuối cùng. Thời đại này bây giờ là trẻ này phải giữ được đất nước mình. Cái gì là khó có thanh niên ấy. Học cái gì là tốt đẹp cho đất nước mình, nhân dân mình là mình phải học.
Đối với những người trẻ hôm nay, được nghe những câu chuyện về một thời đạn bom khói lửa, những trận chiến oai hùng của quân và dân ta, về sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước, chính là những tư liệu quý giá để giáo dục truyền thống cách mạng. Để từ đó, mỗi đoàn viên thanh niên thấm hơn những giá trị của hòa bình, biết trân quý, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ Tổ quốc. Chị Roma Hờ Diệu, Phó Bí thư Đoàn xã Đức Cơ, tự hào nói.
Chúng ta với thế hệ trẻ ngày nay thì chúng ta cần phải tiếp bước và noi theo những tấm gương ấy. Sau này chúng ta có thể là dạy bảo con cháu hiểu biết hơn về truyền thống lịch sử và những gì mà ông cha ta đã hy sinh để có thể là có một đất nước như ngày hôm nay. Chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể tiếp bước những truyền thống của ông cha ta để lại.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tỉnh Gia Lai đã và đang tiếp lửa cho thế hệ trẻ thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của đoàn, hội, đội tỉnh Gia Lai. Hàng năm, hoạt động này luôn được gắn với các địa chỉ đỏ, những di tích lịch sử, bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Những chuyến đi về nguồn, những buổi dọn dẹp vệ sinh các bia tưởng niệm, đền tưởng niệm liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn là những bài học lịch sử sinh động. Tại các nhà bia tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, vào những ngày tháng 7 tri ân, những nén hương thơm được kính cẩn thắp lên, những phút mặc niệm trang nghiêm đã giúp thế hệ trẻ lắng lòng, tưởng nhớ đến bao thế hệ đi trước đã hy sinh tuổi thanh xuân, máu xương cho dân tộc, cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, dệt nên màu xanh hòa bình. Là thế hệ trẻ tại xã Gào Anh Hùng, anh Rơ Ma Mang chia sẻ.
Trong không khí thiêng liêng, trang nghiêm và xúc động hôm nay, bản thân là một thanh niên trẻ, bày tỏ lòng thành kính đến các anh hùng lịch sử đã không tiếc máu xương và xương máu tuổi trẻ của mình để chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, cho giải phóng dân tộc và tiếp nối truyền thống Sài Gòn anh hùng. Thì bản thân không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ và không ngừng xung kích tình nguyện để tham gia góp phần cho xây dựng cho xã nhà ngày càng phát triển và ngày càng giàu đẹp hơn.
Bên cạnh việc giáo dục truyền thống, tuổi trẻ Gia Lai còn phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện thông qua nhiều phong trào, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ý nghĩa. Những hoạt động này không chỉ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ mà còn thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên cùng tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ toàn tỉnh. Từ đây, tinh thần đoàn kết dân tộc, cống hiến xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai ngày càng được khẳng định và bồi đắp. Niềm tự hào trước những chuyển mình của đất nước trở thành động lực để thế hệ trẻ không ngừng cố gắng, nỗ lực học tập, lao động, sáng tạo. Họ chu sức vì cuộc sống cộng đồng, cống hiến sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước. Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng ban công tác đoàn và Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết.
Tôi cũng chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng. Thì chúng tôi cũng mong muốn rằng với những hoạt động trên thì sẽ thôi thúc trong các bạn trẻ về tình yêu quê hương đất nước, giáo dục truyền thống và các bạn sẽ tiếp tục cố gắng để tiếp nối truyền thống của cha anh, cố gắng xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.
Thế hệ trẻ Gia Lai hôm nay, với ngọn lửa truyền thống được hun đúc từ quá khứ hào hùng của cha ông, đang vững vàng bước tiếp, tự tin viết nên những trang sử mới cho quê hương và đất nước. Họ chính là niềm tin và kỳ vọng, là lực lượng tiên phong kiến tạo một Gia Lai ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Thưa quý thính giả, chương trình xóa nhà tạm, nhà dũ nát toàn dân đã đến thời điểm gần hoàn tất trên địa bàn tỉnh. Qua phong trào đã ghi nhận sự chung tay góp sức của toàn đảng, toàn quân và dân ta. Đặc biệt bằng sự đóng góp từ tinh thần, việc làm trách nhiệm của nhiều cá nhân là cấp ủy đảng viên tại cơ sở đã góp phần làm nên thành công của chương trình đầy ý nghĩa nhân văn này. Bí thư chi bộ thôn Pleitang B, xã Chư A Thai, ông Đỗ Văn Hà là một trong những cá nhân như thế.
Chưa đầy một tháng sau khởi công xây dựng, căn nhà cấp 4 của gia đình Rơ Ma Ót ở thôn Pleitang B, xã Chư A Thai đã căn bản hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng phấn khởi của không chỉ riêng anh. Nhà rộng hơn 70m², tường cứng, mái cứng, nền cứng và lát gạch men đẹp đẽ, thoáng mát. Ở diện hộ cận nghèo, ngoài kinh phí hỗ trợ của nhà nước, vợ chồng anh Ót cũng đã góp đối ứng được 11 triệu đồng. Nhiều ngày công của cán bộ, đảng viên, công chức và cộng đồng dân cư tại thôn xã đã góp sức. Mỗi phần chung tay của mọi người, như mỗi viên gạch cứng, để ngôi nhà thêm kiên cố, chất lượng. Tất cả đều đáng quý. Có được kết quả như ngày hôm nay, bản thân những hộ dân ở Pleitang B như anh Ót đều thấu hiểu. Ngoài sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, còn có sự quán xuyến trực tiếp và tiếng nói huy động sức dân từ người đứng đầu chi bộ thôn Tang B, ông Đỗ Văn Hà, anh Ót chia sẻ.
Tôi xin cảm ơn anh Hà làm thôn trưởng làng Tăng B ở đây. Anh Hà cũng là tiếp xúc với dân, cũng là sát cánh cùng nhau với dân, chia sẻ khó khăn, cái nhà cửa. Bây giờ là cảm ơn Đảng và Nhà nước ủng hộ cho người dân khó khăn như chúng tôi. Và anh Hà cũng tiếp xúc với ủy ban xã hay huyện làm cho nhà dân.
Thôn Pleitang B, xã Chư A Thai có 209 hộ dân, hơn 800 khẩu, hơn 40% dân số là đồng bào Sơ Rai sinh sống lâu đời, chủ yếu bằng làm lúa, trồng mì trên đất cằn. Khi tiếp quản vị trí bí thư, kiêm trưởng thôn vào năm 2019, ông Đỗ Văn Hà gặp nhiều khó khăn trong việc làm thế nào giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giảm thiểu tình trạng nhà tạm, nhà xuống cấp cho người dân, nhất là việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình, trách nhiệm của người đứng đầu, ông không ngại khó trong mọi việc, gần dân, sát dân, giúp dân khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Người nghèo được giúp đỡ, hỗ trợ tiếp cận với chính sách ưu đãi của nhà nước. Khi chủ trương xóa nhà tạm đưa về, cũng là cả một bài toán, vừa mừng, vừa lo đối với ông và cấp ủy địa phương. Mừng vì nhiều hộ nghèo có cơ hội để an cư. Lo vì làm thế nào huy động tiết kiệm được nguồn kinh phí đối ứng để nhà ở đủ tiêu chuẩn cứng hóa. Ông Đỗ Văn Hà chăn trở.
cố gắng vận động bà con là trong cái thời gian đấy mà vừa làm, thợ vừa làm thì bà con nhân dân cũng cố gắng đi thu mì hay là đi làm thuê, làm mướn gì đấy. Tập trung vào để trong thời gian dài đấy là mình hỗ trợ thêm được bao nhiêu thì phụ thêm cho bà con, để phụ thêm cho thợ để người ta xây cái nhà cho mình. Nó chắc chắn thêm, nó rộng rãi thêm, thoải mái. Thì tới nay cũng đang mừng là trong thôn tôi là trước mắt là 4 căn nhà nhưng mà hiện tại có 3 căn là người ta lát được gạch hoa, được gạch men. Thế đây là kết quả cũng đang mừng, về bà con cũng có trách nhiệm với cái ngôi nhà của mình trong cái việc mà xây dựng và sau này đi vào sử dụng.
Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy cấp trên, tuyên truyền vận động người dân bằng sự nhiệt tình, Bí thư chi bộ phân công huy động các lực lượng cộng đồng, hệ thống chính trị thôn để tham gia xây dựng từng căn nhà. Những hộ dân không có vốn đối ứng sẽ được ông Hà phối hợp cùng cấp ủy tìm nguồn hỗ trợ bằng tiền, hiện vật, ngày công. Nhờ sự vào cuộc của những người như bí thư chi bộ như ông mà thôn Pleitambe đã sớm hoàn tất 8 căn nhà. Nhiều căn nhà được xây dựng có chất lượng tốt, đảm bảo tính thẩm mỹ cao ngoài sự mong đợi của người dân, đem lại niềm vui cho mỗi gia đình. Chị Roma Hờ Nhun, thôn Pleitambe, xã Chư A Thai, là một trong những hộ được trao tặng nhà, phấn khởi chia sẻ.
Bộ bí thư chỉ bộ và quan tâm gia đình Mỹ Yến vượt qua khó khăn, ý là sau này mình cố gắng hơn, làm việc siêng năng để vượt qua.
Ông Nguyễn Công Cự, trưởng ban xây dựng đảng xã Chư A Thai, cho biết thêm.
Thực hiện cái chương trình, cái truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, thì ban thường vụ đã chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền vận động người dân, các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp cùng với cán bộ công chức viên chức trên địa bàn xã ủng hộ với tinh thần là ai có gì thì góp đó, ai có của thì góp của, ai có công thì góp công. Nhất là thì cũng đã chỉ đạo cho đoàn thanh niên cùng với những người dân để hỗ trợ cái việc góp công cho các cái hộ dân mà có nhà được sửa chữa và xây mới, để làm sao cái ngôi nhà này thực sự là cái mái ấm cho các hộ dân khó khăn.
Pleitambe hôm nay đã cơ bản không còn nhà tạm, nhà rột nát. Cộng đồng người Sơ Rai nơi đây đang nỗ lực cùng đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới. Hiện tại thôn chỉ còn 5 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo, không còn hộ nghèo thiếu hụt tiêu chí về nhà ở. Thành quả hôm nay có một phần không nhỏ từ sự chung sức, chung lòng của người đứng đầu cấp ủy nơi đây, bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn Đỗ Văn Hà. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành quy định số 338 QĐ-TVĐ ngày 9 tháng 7 năm 2025 về thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Quy định có những nội dung như sau.
Quy định số 338 QĐ-TVĐ ngày 9 tháng 7 năm 2025 về thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử chỉ rõ bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước. Thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử phải được thiết kế theo nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, dễ sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng trong quá trình thực hiện thủ tục, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu với các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung trong suốt quá trình cung cấp và sử dụng thủ tục hành chính của Đảng. Việc thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử có sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương với hình thức thực hiện bằng giấy, trừ trường hợp văn bản của Đảng có quy định khác. Cùng với đó, phải bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng, ưu tiên hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trong cung cấp và sử dụng thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Không được yêu cầu tổ chức Đảng, đảng viên nộp lại hồ sơ giấy nếu đã có hồ sơ điện tử hợp lệ, trừ trường hợp do quy định khác của Đảng. Quy định cũng nêu rõ những hành vi nghiêm cấm, gồm cung cấp thông tin không đúng, không đầy đủ, gây sai lệch nội dung thủ tục hoặc ảnh hưởng đến quá trình xử lý, giải quyết thủ tục hành chính, truy cập trái phép, can thiệp, phá hoại, làm gián đoạn hoạt động của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng, lợi dụng thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác, thực hiện các hành vi trái với quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu và cản trở hoặc cố ý gây chậm trễ trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính và tạo lập tài khoản giả, mạo danh cơ quan, tổ chức đảng, đảng viên có thẩm quyền để truy cập, thao tác trái phép trên hệ thống.
Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.